Thưa Di Đà Phật, chúng ta lại tiếp nối cái câu chuyện muôn đời của một chúng sinh, đó là cái vấn đề là giải thoát. Thì cái vấn đề huân tu của chúng ta đó là phải nhắm tới cái tinh thần của cái sự giải thoát thì nó mới đúng nghĩa rằng là huân tu. Còn nếu mà chúng ta là huân tu nhưng mà chúng ta lại không nhắm tới cái vấn đề mà giải thoát, mà chúng ta chỉ nhắm tới một cái vấn đề là cầu mong cho những cái gì mà chúng ta ao ước được như ý, được thành công, thì thực sự ra thì cái chuyện đó thì không phải là cái vấn đề rằng là tu của đạo Phật. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật mà đến với cái cuộc đời này đó thì là Đức Phật nói rất là rõ ràng ở trong kinh Pháp Hoa, mà tất cả hàng ngũ Phật tử của chúng ta, nhất là người Phật tử mà theo Đại Thừa, thì đều có từng tụng qua kinh Pháp Hoa. Bởi vì kinh Pháp Hoa gần như trở nên thành là một cái thứ kinh mà rất là thường tụng ở mọi cái chùa chiền. Thành ra vì như vậy đó mà người Phật tử nào thường xuyên đi chùa hay tụng kinh đó, đều có những cái dịp để mà tụng qua kinh Pháp Hoa. Thì chúng ta cũng biết rằng là kinh Pháp Hoa được coi, được gọi là vua trong các kinh, được coi rằng là kinh điển mà cao cấp nhất ở trong các mọi kinh điển của Phật Pháp á. Thì chung cục cũng chỉ vì một cái vấn đề là tại sao kinh Pháp Hoa được coi trọng như vậy, là bởi vì kinh Pháp Hoa đó rằng là nói đến cái vấn đề chính yếu của kinh Pháp Hoa là để làm cái gì. Thì kinh Pháp Hoa đó là để nói đến cái vấn đề là Đức Phật tới với cuộc đời này để khai thị cho chúng ta một cái chi kiến của Đức Phật, tức là sự hiểu biết của Đức Phật. Thì giống như là ban sáng tôi có đề cập đến đó, thì nếu mà chúng ta mà có cái chi kiến đó của Đức Phật đó, tức là có cái trí tuệ đó, thì cái trí tuệ đó đó đủ để cho giúp cho chúng ta có thể thành tựu mọi cái điều mà chúng ta mong muốn. Mà nhất là một khi mà chúng ta có trí tuệ đó thì cái điều mà mong muốn của chúng ta nó cũng rất ư là có trí tuệ. Tức là có cái nghĩa rằng là nó không phải là những cái thứ mong muốn mà không có trí tuệ. Đó là những cái thứ mong muốn của vô thường, của khổ. Đó là những cái mong muốn vấn đề giống như là hưởng dục, hưởng thụ. Mà cái người có trí tuệ hiểu là bản chất của cuộc đời này nó là vô thường. Tất cả các thứ mà nó dính tới cái thân này của mình nó đều vô thường. Hay là nếu mà mình chỉ ao ước và cầu mong cái sự vô thường á, thì tự mình cũng cầu mong những cái chuyện khổ đến với mình. Là tại sao? Tại vì khi mà mình có được những cái hạnh phúc nào đi nữa ở cái cuộc đời này á, thì cái dòng thời gian nó cũng đưa những cái hạnh phúc đó của mình đi theo cái thời gian, và nó sẽ đẩy cho tất cả những cái mà hiện tại này đến với lại một cái tương lai ngược lại với chính nó. Có cái nghĩa rằng là chúng ta hiểu một điều rằng là với dòng thời gian trôi chảy thì cái thân thể này kia này của chúng ta nó cũng đi, nó đi một cách không thấy nó đi. Nên là có nghĩa là chúng ta cứ già nua đi, chúng ta chỉ thấy rằng là chúng ta từ Udense đi Copenhagen hay là đi Paris hay là đi New York, chúng ta chỉ thấy chúng ta những cái đi đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy những cái đi ở trong thân thể của chúng ta ngay cả những lúc chúng ta không đi cho đến chúng ta đi. Mà những cái đi đó thì nó hằng đi, nó đi cho đến khi chúng ta đang ngủ, trong giấc ngủ nó cũng đi, trong cái lúc chúng ta ngồi thiền nó cũng đi, chứ không phải là trong lúc chúng ta ngồi thiền mà chúng ta hoàn toàn tĩnh lặng. Chúng ta ngồi thiền nó cũng đi, chúng ta ngủ nó cũng đi, chúng ta đi nó cũng đi, mà chúng ta vui nó cũng đi, mà chúng ta khổ nó cũng đi. Cái thân này của mình nó cứ đi theo cái dòng thời gian đó, cho nên khi nó đi xa rồi mình mới nhận ra. Thì khi nó đi xa mình nhận ra là mình mới nhận ra rằng là ồ, mình đã trưởng thành. và nó vẫn đi. Và đến một lúc mình ồ, mình đã thuộc diện trung niên này, và rồi thì ồ, mình bây giờ là cụ này. Nó cứ thế nó đi. Thế thì cuộc đời nó, cái định luật của nó là như vậy. Thế bây giờ mà mình, tất cả những cái sự kiện mà mình mong muốn trong một cái mà nó cứ đi, và nó cứ đi đến cái với ngược lại với nó, tức là trẻ thì đi tới già, sống thì đi tới chết, mới thì đi tới cũ. Mà mình cứ ước ao để cho mình trẻ mãi là chuyện không thể. Thành ra mình có ước ao trẻ thì mình cũng sẽ phải chịu đựng cái lúc cái trẻ nó chấm dứt, tức là cái già. Mình ước ao đẹp thì lúc cái đẹp nó chấm dứt là nó xấu. Mà mình ước ao bất kể một cái gì đó thì là mình cũng phải chịu đựng luôn cả cái mà ngược lại với chính mình, cho dù mình không ước ao nó. Ở cuộc đời này có ai ước ao khổ đâu, ai cũng thèm khát sung sướng hạnh phúc hết. Thế nhưng chưa từng có một người nào mà chưa từng nếm mùi khổ ở cuộc đời này. Cho dù đó là cái người mà có thể nói rằng là tất cả nhìn vào mà cho rằng là người ấy là hạnh phúc nhất cuộc đời, người ấy cũng nếm mùi đau khổ. Còn kỳ dư gia thì đại đa số phàm phu đó, thỉnh thoảng lắm mới được một bữa có mùi vị của an lạc. Còn rằng là thường xuyên là phải chịu đựng cái vị của đau khổ, của nghiệt ngã, luôn luôn nó như vậy. Và rồi thì cái người nào mà hạnh phúc mà cầm cự giỏi nhất đó, thì cuối cùng một sự đau khổ to tát đến lắm, là toàn bộ những thứ hạnh phúc ấy sụp đổ. Tức là có nghĩa mình chết. Cái khi mình chết thì có nghĩa là bỏ lại người vợ đẹp, bỏ lại những đứa con có hiếu, bỏ lại cái tài sản đồ sộ, bỏ lại với tất cả những cái danh tiếng của mình, không mang theo được một thứ nào đi qua bên kia thế giới. Mình mất sạch sành sanh mà mất toàn bộ. Thành ra nếu người có trí tuệ nhìn thấy như thế thì đương nhiên cái người trí tuệ đó, nó cái mục tiêu của mình, cái sự ao ước của mình không ao ước vào những cái vấn đề vui rồi để chịu đựng nỗi khổ. Có nghĩa rằng là tiền kiếp nhưng mà hậu hùng cuối cùng hết là phải chịu những cái mà hồi kết cay đắng và tiếc nuối. Cho nên vì như vậy, khi một người có cái trí tuệ thật sự đó, thì cái niềm mà ao ước của người ấy cũng là một cái niềm ao ước tràn đầy trí tuệ. Cho nên người ấy sẽ ao ước chuyện gì? Người ấy sẽ ao ước chuyện chấm dứt tất cả những cái đi đó. Là có cái nghĩa rằng là mọi cái nhân hay là cái quả của mình không phải là những cái thứ mà nhân quả của cái vấn đề mà vô thường. Tức là mọi cái thứ ở cái thế gian này á, là nó cứ đi và nó, vì nó đi cho nên nó vô thường. Còn nếu mà nó đứng yên một chỗ thì nó là thường. Nhưng mà vì nó đi cho nên là nó thay đổi. Và vì nó thay đổi như thế cho nên là nói là cuộc đời này á, thì là đương nhiên là cái bản chất của nó là vô thường. Cho nên mình ước ao hạnh phúc là mình phải chấp nhận có đau khổ. Mình ước ao bất kể một cái gì đó thì là mình phải chấp nhận có cái mặt trái của nó. Nếu mà mình muốn chấm dứt, tức là nó chỉ có một thứ đó ngoài thôi, tức là thường, không còn vô thường, có nghĩa là cái hạnh phúc của mình nó đứng lại, nó không có chịu đi. Còn nếu nó đi thì chắc chắn chỗ đến của nó sẽ là mất hạnh phúc, sẽ là đau khổ. Cho nên nếu bây giờ mà mình muốn cho cái hạnh phúc của mình đứng lại, nó đừng đi, thì cái chuyện ấy dưới mắt của người có trí tuệ thật sự, tức là Phật Pháp, là cái chuyện nó là cái chuyện không thể. Là bởi vì định luật của thế gian này nó là vô thường. Ở thế gian này nó không có một cái gì thường hết, cho nên rằng là nó là thuộc diện về vô thường. Như vậy thì phải làm sao? Thì cái trí tuệ của Đạo Phật đó, là dạy cho mình với một cái tinh thần là nếu mà nói thì chỉ có vỏn vẹn có một bài kệ bốn câu đó, nhưng mà nếu những cái người nào mà giác ngộ những bài kệ bốn câu đó thì những người đó có thể chấm dứt sự đi Thì bài kệ đó thì chúng ta cũng có thể biết rằng là bài kệ đó là cái nhân duyên để cho khiến cho hai vị trưởng lão được kể rằng là số 1 và số 2 đệ tử của Đức Phật đó xuất hiện, đó là Sa Lợi Phất với Mục Kiền Liên. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là nhân duyên ban đầu á, thì Sa Lợi Phất một hôm mới bắt gặp một vị Sa Môn đi khất thực mà rất là trang nghiêm. Cái vẻ mà thiền định và trang nghiêm của cái vị Sa Môn nói trên đã làm cho ngài Sa Lợi Phất tò mò, muốn biết cái vị này tu cái gì. Thành ra vì vậy đó thì Sa Lợi Phất mới đến hỏi thăm. Thì Sa Môn nói trên đó là A Tỳ Thuyết, để đệ tử của Đức Phật. Thì bây giờ đó thì A Tỳ Thuyết này mới nói là thầy của chúng tôi á là Thích Ca Mâu Ni, mà thầy tôi thì ngài Sa Lợi Phất hỏi chứ mà thầy của ngài nó dạy tu tập như thế nào. Thì Thuyết mới nói bài kể rằng là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sa Lợi Phất nghe xong mừng vô kể, hiểu được ý nghĩa, cho nên chạy đi kiếm người bạn chí thân. Người bạn chí thân không ai khác hơn là Mục Kiền Liên. Kể cho Mục Kiền Liên nghe nội dung câu chuyện cũng như bài kể bốn câu đó. Mà Mục Kiền Liên nghe xong cũng giống như Sa Lợi Phất, trong lòng hoan hỷ vô bờ. Cả hai bèn bàn với nhau tìm gặp Đức Phật, quy y mà học đạo. Thì khi mà đến gặp Đức Phật thì cả hai đều xin xuất gia, và Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Thì ngài Mục Kiền Liên chứng quả A La Hán, và ngài Sa Lợi Phất thì một tuần sau đó chứng quả A La Hán. Thì cả hai đều là do nơi cái vấn đề rằng được khai thị đó. Thì cái bài kệ đó có cái nghĩa là như thế nào, đây thì tôi cũng giải thích sơ qua. Rồi thì chúng ta sẽ trong cái sự đời sống tu tập, chúng ta sẽ, nếu chúng ta không lìa bài kệ đó và thường tư duy, thì chúng ta sẽ có một cái thứ trí tuệ, một cái thứ trí tuệ mà gọi là đúng nghĩa là trí tuệ. Cho cái trí tuệ nó đưa đến mọi sự mong muốn đều có trí tuệ. Thì sở dĩ nói nó chư hành, như là hồi nãy tôi mới nói, sự vật của thế gian này cái gì nó cũng đi hết. Mình đừng có nói rằng là hữu tình, tức là con người con vật thì mới đi, còn nhà cửa gạch đá là không đi. Nếu mà mình hiểu vậy thì mình hiểu không đúng và sai. Vạn vật đều đi. Từ mình, chúng ta thấy là từ không khí, từ không gian, từ biển, từ bất kể một cái gì nó cũng di động hết. Và cho đến cái bàn này nó cũng đi này. Cái micro mà tôi đang cầm ở trên tay tôi, nhìn như hình như rằng là tôi đang còn trói cột nó và nó không có nhúc nhích đi đâu được. Nhưng mà tôi lầm to, nó vẫn đi. Nó sẽ cũ dần. Nó đi từ cái mới tới cái cũ. Nó đi từ cái sinh cho đến cái diệt, tức là cái hư hỏng và phải vứt bỏ. Nó vẫn đi. Cho dù tôi không thấy, nhưng mà nó đi không do nên tôi thấy hay là tôi không thấy. Nó chẳng có quản gì đến cái chuyện mà ai thấy không thấy. Nhưng mà vạn vật này nó cứ đi. Nhưng mà phàm phu thì không có nhìn thấy, nhưng mà Đức Phật thì nhìn thấy. Cho nên tất cả các pháp nó đều đi như vậy. Vì vậy gọi các pháp ấy là chư hành. Hành ở đây là cái nghĩa là đi. Thành ra rằng là gọi rằng là chư hành vô thường, tức là các pháp nó đều đi, vì vậy nó là vô thường. Mà vì rằng là các pháp nó đều đi, cho nên rằng là các pháp nó đều có sinh diệt. Bởi vì các pháp nó có thì nó phải có diệt. Tại vì nó đi, thành ra nó sẽ diệt. Thành ra vì vậy nó chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, thì đó là pháp sinh diệt. Như vậy thì nhìn thấy tất cả những cái mà từ thời gian, không gian, tình và vô tình thấy đều đi. Cho nên rằng là biết tất cả những cái gì đó thuộc về thế gian này đều là vô thường, đều là chư hành. Cho nên tất cả đều là pháp sinh diệt. Cho nên hạnh phúc cũng là một pháp. Vậy thì hạnh phúc có sinh và cũng có diệt. Cho nên đau khổ cũng có sinh và cũng có diệt. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm rằng nó khổ diệt rồi thì trở thành hạnh phúc. Khổ diệt, hạnh phúc diệt hay là khổ diệt thì nó có hai cái yếu tố xảy ra. Tức là nó có thể cái phúc này nó diệt để nó sinh một cái phúc lớn hơn. Nếu chúng ta gieo nhân, cái khổ nó cũng vậy. Cái khổ này nó diệt để nó sinh một cái khổ khác. Hoặc giả rằng khi mà chúng ta không có gieo nhân thì mọi cái phúc của chúng ta diệt, thì cái diệt đó đưa đến đau khổ. Còn nếu một cái người có nghiệp, có khổ nhưng mà biết sám hối hồi đầu, biết tu hành thiện pháp, thì khi cái khổ của người ấy chấm dứt thì sự hạnh phúc của người ấy phát sinh. Thành ra rằng là cái quả nó còn tùy theo cái nhân mà người ấy gieo. Thành ra nếu cái người nào mà gieo cái nhân ra sao thì cái quả như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng là người nữ đó thì đại đa số, tuyệt đại đa số mê bói, thích bói toán lắm. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật bác bói toán, Đức Phật cấm bói toán nha. Chùa chiền là Đức Phật không cho xin xăm bói quẻ, không cho xem ngày xấu tốt. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà cái người mà tin vào xấu tốt là dựa vào ngày, xấu tốt là dựa vào phong thủy, thì cái người ấy họ muốn tốt thì họ tìm đến phong thủy và tìm cái ngày tốt. Thành ra vì như vậy đó, họ sẽ không biết gieo nhân để họ được quả. Đối với lại Đức Phật thì xấu tốt không ở phong thủy, cũng chẳng ở ngày tháng, mà xấu tốt là ở cái nhân của chúng ta. Cho nên vì như vậy, trong một giây ở trên thế giới này cũng có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra, nhưng mà số mạng khác nhau hết. Nhưng mà nếu mà tử vi xem á, thì nói rằng là những đứa sinh vào giờ như vậy, tháng như vậy, ngày như vậy thì sẽ rằng là tốt hay là xấu. Điều này chưa có chúng. Là bởi vì không lẽ là bằng cả rằng là cả triệu đứa nhỏ hay là mấy trăm ngàn đứa nhỏ sinh ra cùng trong một cái giờ như vậy là nó cùng chết một lúc à? Nó cùng khổ một lúc sau. Hay như tôi cũng thường là dẫn chứng, ví dụ như bây giờ mình bói toán, mình mới đi đường, mình mới bị kẻ cướp, nó cướp hết cái túi vàng bạc của mình. Mình xui xẻo ghê lắm. Và khi mà mình về, mình mở lịch tử vi ra, mình thấy lịch tử vi đề hôm nay là ngày sát chủ hoặc ngày tam lương, mình bảo lịch tử vi này hay quá, đúng quá, có đúng không? Thế rồi cái thằng cướp nó về, nó mở lịch ra, nó nói ngày sát chủ hềm dễ sợ luôn, cướp được một mẻ khá. Thế thì lịch tử vi nó trúng thì sai? Kết luận là chẳng trúng chẳng sai gì tào lao. Tức là có cái nghĩa rằng là ở cuộc đời này nó cứ vầy này, cái hên của một người là cái xui của người khác nọ, cái xui của người nào đó để làm một cái hên của một người khác. Cuộc đời này luôn luôn như vậy. Bây giờ mình xem thể thao đi hả? Cái đứa thắng là nó rất là hên, đứa thua là xui. Thì phải có đứa xui mới có đứa hên hả? Mà nếu mà hai đứa đều hên hay đều xui thì huệ. Mà có khi huệ cũng là một cái xui của cái đứa mạnh hơn hả? Mà huệ là một cái hên của đứa yếu hơn. Thành thử ra cái cuộc đời này nó luôn luôn như vậy. Mình chúc bạn bè của mình năm mới buôn may bán đắt phát giàu là mình đồng nghĩa mình trù cho mấy cái tiệm khác nó phá sản, để cho cái tiệm của người này mới buôn may bán đắt được. Đại loại ở cuộc đời nó là như vậy. Nó luôn luôn là như thế. Thế thì nếu một cái người mà họ chỉ tin vào họ chỉ tin vào sửa cái cửa, thay bộ đồ, đặt một cái hòn non bộ hay cái gì vào thì họ sẽ hên. Và như vậy đó thì họ chỉ làm những cái đó để họ cầu hên, mà họ không có gieo cái nhân là làm thiện. Mà đối với Đức Phật đó, thì chỉ có cái nhân cứu thì được cái quả cứu, cái nhân cho thì được cái quả cho, cái nhân giúp thì được cái quả giúp, nhân quả thôi, chứ không có dựa gì, không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề phong thủy hay bói toán. Cho nên tôi vừa mới chứng minh ấy, những cái ngày mà tốt xấu đó chẳng đúng tí nào hết. Bởi vì trong cái ngày tốt xấu đấy, nó có xấu với nhiều người mà nó có tốt với lại nhiều người. Thế rồi một cái đứa ăn trộm, hôm nay nó đi hành nghề, thầy bói quen nó bảo đừng hành nghề, hôm nay là ngày tam lương, xấu lắm. Cái nó vẫn đi, tại nó tốn tiền và nó bị cảnh sát bắt. Cái nó nghĩ thằng bạn nó hay thiệt, xem bói hay thiệt, anh này này nó xui tận mạng. Nhưng mà anh cảnh sát bắt nó đem về đó được khen thưởng. Ngày anh cảnh sát đó là ngày tam lương, đó là ngày tốt. Ngày tam lương mình kinh nghiệm rồi, cứ vào ngày tam lương mình đi kiếm cướp mình bắt đó. Như vậy thì tốt xấu chẳng có cái nghĩa lý gì. Nếu mà khi người ta tin vào những cái không dính gì đến tốt xấu mà người ta lại cho nó là nguyên nhân của tốt xấu, thì điều đó được gọi là một cái tin mê muội, cho nên gọi là mê tín. Cho nên những điều đó gọi là mê tín. Vì lý lẽ như vậy mà Đức Phật cấm tuyệt đối. Cho đến trước khi Đức Phật niết bàn, những lời nói cuối cùng của Đức Thế Tôn để lại gọi là Di Giáo Kinh đó mà, trong đó Đức Phật căn đi và dặn lại đệ tử của ta không bao giờ được phép làm những chuyện như vậy, coi ngày tốt xấu, coi trăng coi sao, coi quẻ, cấm. Bởi vì cái đó là làm cho đầu óc con người nó mê muội. Và chúng ta để ý thấy như vậy, những người mà mê vào ngày tốt xấu và bói toán đó, thì những người ấy thứ nhất không có trí tuệ là bởi vì mê tín. Cái thứ hai là vì không có trí tuệ cho nên những điều mong ước của những người ấy đều là những điều mong ước không được có trí tuệ. Tức là mong ước cái gì? Nói là đại khái mong ước là sao cho mình có tiền, có tài, xong mình trúng mánh, xong mình có được tình duyên như ý. Nhưng mà rồi thì mình không hiểu rằng là cuộc đời này nó đi, cho nên rằng là cái gì rồi thì nó cũng từ từ nó phai tàn thôi. Ngay cả tình yêu thôi, nó cũng rứa. Tiền tài gì nó cũng vậy, mọi sự nó đều thay đổi. Cho nên vì như vậy những người thích bói toán không phải là đến xem bói để rằng là mình sẽ phát tâm làm cái chuyện gì giúp đỡ con người, mà những người xem bói toán là phần nhiều là ngày nào để mình làm ăn tốt cho mình, chứ không phải ngày nào để mình hành thiện pháp mà mọi người được lợi lạc. Và nếu một cái người làm thiện pháp thiệt á, tức đi bố thí á, thì người ấy cần xem ngày. Thế thì chẳng lẽ bây giờ mình đi đường, mình cứ phải cặp cái quyển lịch tử vi bên cạnh mình, xong rồi nếu có người ăn xin, xin mình bảo không được đâu, hôm nay đó không phải là ngày hoàng đạo, hôm nay ngày sát chủ không cho được, và mình từ chối cho. Thế khi bố thí mình cần xem ngày không? Không. Hồi khi làm ăn mình lo đi xem ngày, nhưng mà cái khi bố thí thì mình không có buồn cần phải xem ngày. Cho nên vì như vậy toàn bộ tất cả những cái mê tín đó, nó chỉ tập trung ở những cái người mà tham sân si, tức là những cái người ấy chỉ mưu đồ cho cá nhân mình đó, thì dựa vào bói toán. Còn nếu mà những người nào mà phát tâm mà cho thiên hạ đó, thì những người ấy chẳng có bao giờ cần bói toán. Những người ấy không cần bói toán. Cho nên rằng là Đức Phật bác bỏ, và chúng ta hiểu tại sao Đức Phật bác bỏ. Và Đức Phật nói rằng là nếu muốn biết tương lai mình ra sao thì hãy nhìn những gì mình đang làm hiện tại. Những gì mình đang làm hiện tại nó sẽ có quả báo ở trong tương lai. Nếu hiện tại là bịp thì trong tương lai mình luôn luôn sinh ra là bị gạt. Nếu hiện tại mình là cung mang giúp đỡ mọi người, ở trong tương lai mình được mọi người giúp đỡ. Cái đó là nhân quả tương ứng. Cho nên đối với Đức Phật, chẳng bói gì, hãy bói bằng nhân quả. Hãy nhìn những cái nhân hiện tại, biết tương lai ra sao. Hãy nhìn những cái gì mình đang chịu đựng trong hiện tại để biết quá khứ mình như thế nào. Nếu hiện tại mà mình hay bị gạt gẫm thì mình biết được đời trước mình cũng là một tay đại bịp chưng chơi đâu. Nếu mà hiện tại đó mình đi đâu cũng được giúp đỡ thì mình biết là đời trước đó mình cũng hay giúp đỡ thiên hạ. Vậy thì nếu chúng ta muốn sự giúp đỡ đó từ người khác đối với mình được kéo dài, mình hãy sống theo tinh thần mình mong muốn. Tức là mình thích được giúp, mình hãy giúp thiên hạ. Mình thích được cho, mình hãy cho thiên hạ. Thế mình thích cái gì thì mình hãy thực hiện cái đó đến với mọi người. Và ngược lại, nếu mình ghét cái gì á, mình chớ bao giờ làm cho thiên hạ. Mình ghét bị mắng chửi, mình đừng mắng chửi ai. Mình ghét bị nạt nộ thì mình đừng có nạt nộ ai. Mình ghét bị gạt, mình đừng gạt ai. Cho nên thánh nhân của thế gian, Bồ Tát thì dĩ nhiên rồi, ở đây nói là bậc thánh của thế gian là như Khổng Tử. Khi mà đệ tử của Khổng Tử hỏi Khổng Tử rằng: thầy có cái câu nào đó dạy tụi con, một câu thôi mà tụi con có thể thực hành nó và học hỏi nó suốt đời không? Một câu thôi, chứ nếu mà nói nhiều quá thì nhớ không hết. Một câu thôi đó là câu gì? Khổng Tử nói: kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tám chữ. Tám chữ đó cũng có thể giúp chúng ta nhớ tu tập. Kỳ sở bất dục là những thứ ta không muốn. Kỳ là mình, sở là những thứ, bất dục là không muốn. Hãy nói kỳ sở bất dục là những thứ mình không muốn. Vật là đừng, thi là hành, tư nhân là cho người. Vậy thì dịch ra là những gì ta không muốn chớ bao giờ làm cho người. Một câu đó đối với Khổng Tử, học trò Khổng Tử có thể tu học suốt đời một câu đó. Đức Phật cũng nói giống như vậy ở trong kinh Dhammapada. Đức Phật nói: hãy tự nghĩ tới thân mình, mình không muốn bị chém giết, bị roi gậy đánh đập, cũng phải đừng bao giờ chém giết và dùng roi gậy đánh đập chúng sinh. Cho nên cho đến chúng sinh như là con vật, con bò, con heo cũng đừng đánh nó. Con người cũng không đánh thôi, mà đến cả những muôn loài cũng không đánh đập. Thì hãy suy bản thân của mình, mình không muốn mình bị giết, bị chém bằng dao, bằng gươm. Mình không muốn bị đau, bị đớn bởi roi và gậy đánh đập. Thì đừng bao giờ sử dụng những thứ đó đối với đời chúng sinh. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú. Thì cũng tương đồng với cái câu kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân của Khổng Tử. Nhưng mà cao cấp hơn của Khổng Tử ở một điểm là Khổng Tử chỉ nói rằng là đừng làm cho con người, còn Đức Phật là đừng làm cho chúng sinh. Cho nên chém giết con vật cũng không chém luôn, cũng không giết luôn, bởi mình không muốn bị như vậy. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng là tại sao ban sáng tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề là Đức Phật đến với chúng ta, độ chúng ta, gia hộ cho chúng ta, bảo vệ chúng ta không bằng thần thông. Mà Đức Phật đến cuộc đời này để bảo vệ chúng ta và cứu chúng ta qua một cái chân lý, một sự thật. Một sự thật. Sự thật ấy là nhân quả pháp. Cho nên nhân quả pháp đó là khổ và tập. Vì tất cả những cái sự mà mê muội của chúng ta, tham sân si của chúng ta, nó đưa chúng ta đến khổ. Và đạo, tức là bát chính đạo, thì nó đưa chúng ta tới diệt. Hoặc giả rằng là nếu nói theo đạo thừa, đại thừa, nó lúc ba la mật, nó sẽ đưa chúng ta đến sự diệt, nhất là diệt khổ. Thành ra vì như thế đó, tứ diệu đế chỉ là nhân quả pháp mà thôi. Và Đức Phật đứng với cuộc đời đó là chỉ cho chúng sinh cái chi kiến nói trên đó. Cái chi kiến đó là chân thần thông, là đại thần chú, cho nên nói trí tuệ bát nhã ba la mật là thì đại thần chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, trí tuệ ấy là đẳng đẳng chú, chứ không phải một cái trí tuệ, không phải một cái chú nào là chú vô thượng hết. Cho đến rằng là dù rằng là chú nào đi nữa, chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi Lục Từ, Đại Minh Chân Ngôn gì đi chăng nữa, thì cũng vẫn thua thì vô thượng chú ấy là bát nhã ba la mật đa. Thì bát nhã ba la mật đa mới là vô thượng chú, và bát nhã ba la mật đa, thành ra cái người mà hành thâm bát nhã đó, tức là nói là hành thâm là thực hành một cách sâu bát nhã. Thực hành sâu bát nhã là bao gồm có hai nghĩa, là nghĩa của thời gian và nghĩa của không gian. Thực hành sâu là lúc nào cũng thực hành. Thực hành sâu là có nghĩa là thực hành cái giáo lý đó trong cái gọi là sâu của cái giáo lý đó, chứ không phải thực hiện bề nổi của cái bát nhã, mà thực hiện đến cả tận đáy của bát nhã nữa, tức là thấu suốt bát nhã. Và là đối với thời gian thì hằng quan sát. Thì cái người mà hành thâm bát nhã ba la mật đó, thì đương nhiên đó, người ấy đó, sẽ độ nhất thiết khổ ách, sẽ băng qua tất cả mọi cái khổ ách, tức là diệt, người ấy được cứu cánh niết bàn. Thì cái người mà được cứu cánh niết bàn đó, thì cái người ấy đó xóa sổ. Xóa sổ gì? Như ban sáng tôi có đề cập đến, xóa sổ cả may mắn lẫn xui xẻo, xóa sổ cả phúc lẫn họa, xóa sổ cả vô thường lẫn thường, xóa sổ cả đi và không đi. Chúng sinh thì vì không có cái trí tuệ đó, cho nên với cái trí tuệ của chúng sinh, thì cái trí tuệ đó của chúng sinh, nó chỉ nghĩ được cái chuyện đi hoặc không đi, nó chỉ làm được những cái nhân đi hoặc không đi, nó chỉ lãnh được những cái quả đi và không đi, cho nên nó chỉ gieo được nhân vô thường và nó chỉ lãnh được quả vô thường. Vì vậy, cái hiểu biết đó, cái hành đó không thuộc về bát nhã mà thuộc về vô minh. Cho nên Đức Phật đến với cuộc đời này để chỉ cho chúng ta một cái thật pháp. Cái thật pháp đấy là trí tuệ của chư Phật, cho nên gọi là khai thị Phật chi kiến. Để làm sao cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến, để làm sao cho chúng ta ngộ nhập, là đồng với một cái nghĩa rằng là mình với lại Phật chi kiến ấy là một. Tại vì hiện tại mình với Phật chi kiến ấy là hai, và mình với chúng sinh chi kiến là một. Và khi nào mà mình buông bỏ cái chúng sinh chi kiến đi xuống, và mình bắt đầu phát Phật chi kiến ra, thì gọi là phát tâm vô thượng, thì bây giờ gọi là quy y Phật. Tại vì phát tâm vô thượng thì mới y được Đức Phật, phát tâm vô thượng thì mới quay về với Đức Phật được. Bởi chúng ta quy y nhưng mà chúng ta không phát tâm, cho nên sau khi chúng ta quy y thì chúng ta cũng chưa từng y Phật, chúng ta vẫn y tôi. Chúng ta cũng không xu hướng về Đức Phật, chúng ta vẫn xu hướng về cho tôi. Cho nên rốt cuộc chúng ta là tự quy y tôi, chúng ta chưa hề quy y Phật. Thành ra muốn quy y Phật thật sự thì phải phát vô thượng tâm. Thành ra khi phát vô thượng tâm á, thì mới rằng là y vào vô thượng tâm, quay về với vô thượng tâm, tức là theo vô thượng tâm mà làm. Còn hiện tại chúng ta theo cái tâm tham của chúng ta mà làm, cho nên mọi cái tư duy của chúng ta đều là tham, tôi. Mọi hành động của chúng ta cũng là tham, tôi, cho nên đấu tranh kiên cố không bao giờ ngưng giữa chúng sinh và chúng sinh, không bao giờ có hòa bình được, không bao giờ có yên được. Thầy nói, bởi vì rằng là chúng ta là cái tâm chúng sinh, vì tâm chúng sinh cho nên lúc nào cũng sân, tức là đấu tranh. Vì tâm chúng sinh cho nên lúc nào cũng tham đó. Vì tâm chúng sinh cho nên nuôi dưỡng hai thứ đó, chấp nhận hai thứ đó ở cuộc đời này, chấp nhận đấu tranh chấp nhận tham. Thành ra nước này muốn thôn tính nước kia, người này muốn khống chế người nọ, chủng tộc này muốn tiêu diệt chủng tộc khác, đều do vấn đề tham sân si. Mà những điều đó không bị vứt bỏ, không bị lên án. Cho nên con người ta, mình có thể nói cái ví dụ như vậy thôi. Nói một cách cụ thể thì nó dễ hiểu. Thì cái xứ nào cũng vậy, chứ không phải là riêng một xứ. Nhưng mà giờ mình nói điển hình đi. Trung Quốc rất là ghét Nhật Bản, là bởi vì quá khứ bị Nhật Bản xâm lược đô hộ. Họ ghét điều đó, nhưng họ thực hiện cái điều họ ghét, là họ xâm lược và đô hộ Tây Tạng. Và họ vẫn làm điều họ lên án, họ ghét. Và những người mà chống lại sự đô hộ của Nhật, họ cho là anh hùng. Thế nhưng những người mà chống lại sự đô hộ của họ thì họ cho là kẻ phản loạn, kẻ khủng bố. Nói ví dụ vậy. Thế thì ở một cái điều rằng là chúng ta thấy rằng là như vậy đó, thì là con người nó vẫn nuôi dưỡng những cái mà nó ghét đó. Nó vẫn làm. Và một khi nó nuôi dưỡng mà nó vẫn làm cái nó ghét thì nó đâu có thực ghét đâu, nó không có ghét đó. Nhưng mà sở dĩ nó ghét là bởi vì nó là nạn nhân. Và một khi nó không là nạn nhân thì nó thích. Mà nó bất kể là cái xứ nào đó phải chịu đựng như vậy, thì cái trí tuệ của con người nó chấp nhận như vậy. Cho nên mình có thể nói cả xứ Trung Hoa đều chấp nhận cái sự mà xâm lăng hay là đô hộ Tây Tạng. Mà không có ai bảo là tại sao mình lại bắt chước Nhật Bản làm những cái chuyện mà như vậy được. Nói ví dụ như thế. Thế như vậy thì mình thấy rằng là cả cái thế gian ở đây không riêng gì Trung Hoa, mà mình nói xứ nào cũng vậy. Thế thì rõ ràng đó là cái tham sân của người ta nó như thế đấy. Người ta không ghét tham sân si, và người ta lại rất là chuộng tham sân si. Người ta chuộng tham sân si vô cùng. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó đó, mà cái vô minh, tức là cái si á, nó mới mạnh ở cuộc đời. Thì khi cái si mà nó mạnh quá mà bảo bỏ nó đi thì con người ta thấy tiếc. Bỏ nó đi phát vô thượng tâm, tức là đừng tham sân si, mà lại ngược lại với tham, tức là không tham. Mà không những không tham mà còn gọi là ban bố cho thiên hạ, thì người ta không thích điều đó. Rồi bảo người ta là đừng có sân, mà hãy khoan dung và tha thứ cho những cái kẻ mà gọi là làm thiệt hại đến mình. Người ta không chịu. Người ta cho là làm như thế nó người ta thiệt thòi, và người ta phải trừng phạt cái kẻ mà gọi là vi phạm đến người ta đó. Càng độc địa chừng nào thì người ta càng hạnh phúc chừng đấy. Cho nên vì như vậy ở cuộc đời này, con người xây dựng hạnh phúc của cá nhân mình hay tập thể của mình trên sự đau khổ của cá nhân hay tập thể khác. Vì cái lý lẽ như thế mới nói là người không có trí tuệ đó, thì cái ao ước của nó đầy không trí tuệ. Tôi có đôi khi xem những cái thời sự và tài liệu, người Tây Ban Nha họ rất là thích đấu bò. Trước khi họ đấu bò, những đấu sĩ đó đó thường ở trong nhà thờ cầu nguyện, cầu nguyện Chúa để giết con bò, cầu nguyện Thượng Đế giúp mình giết con bò. Đối với lại đạo Phật thì những cái cầu nguyện như vậy thiệt là nói theo danh từ của Bắc Kỳ á, là dở hơi, là những cái điều đó nó dở hơi cực kỳ. Dở hơi mà nếu nói theo Nam Bộ là cỏn, nó cỏn cực kỳ. Đi cầu Thượng Đế, một con người đi cầu Thượng Đế thì chỉ để giết con bò. Đạo Phật không bao giờ có những cái trí tuệ và sự cầu nguyện nói trên đấy. Đạo Phật không có, chứ không phải là Phật tử không có. Có nhiều Phật tử không chấp hành Đức Phật mà vẫn làm những cái điều gọi là cung tế một cách cỏn hay là dở hơi. nói cả hai từ cho hai miền đều hiểu. Chứ rồi cái này mà dân Bắc Kỳ nó nghe tôi nói cỏng, nó không biết cỏng là cái gì hết. Đó. Và ngược lại khi tôi nói dở hơi thì người trong Nam gọi là đến Bạc Liêu hay Cà Mau họ không hiểu dở hơi là cái gì. Đó. Thành ra phải phiên dịch, nói bằng cả hai ngôn ngữ để cho rằng là tất cả đều hiểu. Thế thì vì vậy mà tôi mới nói là một khi có trí tuệ á, thì tất cả những cái mong muốn của mình á, nó đều là cái mong muốn có trí tuệ. Và khi mong muốn có trí tuệ là sao? Cái mong muốn có trí tuệ là một cái mong muốn lợi mình và lợi người. Một cái mong muốn mà ngu si mà không trí tuệ là cái gì? Là một cái mong muốn chỉ lợi mình mà hại người. Cho nên nếu mà chúng ta có được cái trí tuệ mà Đức Phật khai thị cho mình á, Đức Phật cho mình một cái chân thật pháp, đấy là cái pháp của nhân quả, và mình chiếu theo tinh thần nhân quả đó mình tu và hành, thì mình có thể làm cho sinh diệt bị diệt, và mình làm cho may mắn cũng như xui xẻo đều tan biến. Thì một khi mà tịch diệt, tức là không còn có sinh và diệt, thì đó còn là cảnh giới tịch diệt. Thì cảnh giới tịch diệt ấy là cảnh giới thường hằng, không có đi và không có đến. Cho nên nhất thiết chư Phật đều không đến và không đi. Chúng ta tưởng đâu rằng Đức Phật là chủ ở, nói ví dụ là chủ ở là, ví dụ bây giờ mình nói ở Bodhgaya hay là ở Sanat, nơi Đức Phật mà chuyển pháp luân, thì cái đó cũng không phải. Đúng theo tinh thần của Đại Thừa thì Đức Phật đó là pháp thân, thì cái pháp đó là bàn bạc muôn nơi. Thành ra vì như vậy, thế người nào mà có một cái trí tuệ, tức là cái người nào mà nhận ra được cái tinh chất của chư hành vô thường, thì sinh diệt pháp, thì người ấy có thể làm cho sinh diệt diệt dĩ, thì bây giờ người ấy sẽ được sự an lạc của Niết Bàn, là tịnh diệt vi lạc, là người ấy chứng được diệt, thì người ấy thấy được Phật. Phật là như vậy, Phật là tịnh diệt vi lạc, Phật thật. Ban sáng tôi cũng có đề đến cái vấn đề là Đức Phật sở dĩ hiện thân như vậy là bởi vì chúng sinh không thể nhìn thấy cái thân Phật công đức, chứ đừng nói là thấy được cái thân Phật bằng pháp. Cho nên vì vậy Đức Phật thể hiện một cái thân nhục thân, tức là thân bằng xương bằng thịt, giống như chúng sinh có sinh ra rồi cũng có chết đi. Còn cái thân công đức của Đức Phật, công đức ấy không có sinh và không có diệt, công đức ấy thật thường lạc ngã tịnh. Cho nên báo thân của Phật không có sinh và diệt, hà huống là pháp thân của Đức Phật làm sao có sinh diệt. Thành thử khi mà Đức Phật đến với cái cuộc đời này là khai thị, là mở bày cho chúng ta hiểu biết một cái thứ trí tuệ nói trên đó, thì nếu mà chúng ta cứ theo cái trí tuệ đó, đó mà hành theo nhân quả, mà chúng ta cứ thực hiện mọi cái nhân như là Đức Phật đã thực hiện trong nhiều đời nhiều kiếp, như là các vị Bồ Tát cũng y như Đức Phật cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Các vị Bồ Tát làm gì? Các vị Bồ Tát là cầu Đức Phật ban cho quý ngài đó cái điều này điều kia, cầu Đức Phật cho họ cái thần thông này thần thông nọ, cầu Đức Phật bảo vệ cho họ thế này thế nọ sao? Không, hoàn toàn không. Đức Phật gia hộ cho, gia trì cho các vị Bồ Tát, phú chúc cho các vị Bồ Tát cái gì? Vàng bạc tiền nong, chùa chiền nhà cửa dinh thự xe hơi quyền chức đều không. Vậy thì Đức Phật phú chúc để lại cái gì cho Bồ Tát, giao phó cho Bồ Tát chuyện gì? Giao phó cho Bồ Tát công đức. Công đức ấy là giao phó truyền thánh pháp chúng sinh. Có nghĩa là như Đức Phật phú chúc cho Địa Tạng Bồ Tát kinh pháp chúng sinh Nam Diêm Phù Đề. Cho nên hiện tại Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, Phật tương lai là Di Lặc chưa ra đời, thế gian này vô Phật, phải vậy không? Chứ sao? Chứ Phật nào? Đúng. Thì không phải thế gian này vô Phật, mà thế gian này, hiện tại ngài Địa Tạng là nói theo danh từ thế gian là xử lý thường vụ, tức là ngài là xử lý thường vụ cái chức Phật đó, tạm thời mà nói như vậy, cho đến khi Di Lặc ra đời. Mà ngài Di Lặc đã làm, ngài Địa Tạng đã làm như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp ghê lắm, chứ không phải là mới đây. Và như vậy đó thì chúng ta biết rằng là Đức Phật giao cho các vị Bồ Tát cái chuyện đó, và chỉ có Bồ Tát thì mới nhận lãnh chuyện đó, chứ còn phàm phu thì sẽ lắc đầu không nhận. Phàm phu mà đừng nói là bây giờ Đức Phật giao cho cái trách nhiệm mà thống lĩnh đại chúng đi, phàm phu không chịu đâu. Giao cho phàm phu mà lãnh mà một số người nào đó thôi, phải hy sinh cho họ, thì phàm phu nói trời ơi Phật, con đâu phải Phật đâu mà Phật giao cho con là gánh vác với hình cứng đầu này mệt lắm hả? Con lo con còn chưa xong, con lo mấy đứa này nữa là con khùng luôn á. Thì phàm phu, cái câu đáp của phàm phu nó sẽ dị khẩu đồng âm là đáp y như vậy đó, đáp lại với Đức Phật như vậy. Nhưng mà Bồ Tát thì rất là gọi là hoan hỷ để mà nhận lãnh cái sứ mạng nói trên đó. Cho nên rằng là tất cả các vị Bồ Tát đều làm điều gì? Đều làm điều gì? Các vị Bồ Tát đó đều cả ngày xuống lại tắm rửa cho Phật, nấu ăn cho Phật, hầu hạ cho Phật, bồng bế Đức Phật. Các vị Bồ Tát ấy chỉ biết Phật thôi. Nếu mà Bồ Tát làm như vậy á, thì Bồ Tát đó là Bồ Tát giả mạo. Nó là lật tẩy, đây là mấy tên giả mạo. Còn Bồ Tát thật thì toàn là ở dưới địa ngục, ở những cái cảnh khổ gì. Muốn kiếm Quan Thế Âm thì những người khác mà hỏi là bây giờ tụi con muốn gặp Quan Thế Âm thì đến đâu? Nam Hải ư? Nam Hải không phải là Phổ Đà Sơn ở bên xứ Trung Quốc. Nam Hải không phải là biển Nam Hải hay là ở cái chỗ nào trên trần gian này. Nam Hải nói nôm na nó chỉ là cái chỗ cứu khổ cứu nạn. Chỗ nào cứu khổ cứu nạn, chỗ ấy là Phổ Đà Lạc Gia. Đến những chỗ có khổ nạn thì gặp Quan Âm. Đừng có nói rằng là đến cái chỗ nào đó mà yên tĩnh nhập thất đó thì có Quan Âm. Quan Âm nhập thất bằng cách cứu khổ cứu nạn, nhập trong cái thất gọi là cứu khổ cứu nạn, chứ không phải thất có nghĩa là rời bỏ hết mọi thứ, ngồi yên một mình gọi là nhập thất. Nhập đó là nhập của phàm phu. Còn Quan Thế Âm là nhập trong cái thất gì? Cái thất của sự cứu khổ cứu nạn. Ngài miệt mài với sự cứu khổ cứu nạn, phân thân vô số, độ sinh vô biên. Địa Tạng cũng vậy. Nếu mà Đức Phật mà muốn liên lạc với thiền tài, với ngài Địa Tạng thì phải quay cái số mà cộng bao nhiêu đó của địa ngục thì mới nói điện thoại được. Tại vì ngài Địa Tạng dưới đó. Thành ra chúng ta thấy một điều rằng là Phật và Bồ Tát gần gũi nhau vô kể, nhưng mà không phải là chụm đầu lại với nhau, mà gần gũi với nhau là điều gần gũi trong cái chuyện phân thân ở khắp mười phương thế giới này, độ sinh bất tận, độ vô biên chúng sinh. Thì đó là cái vấn đề mà gọi là chư Phật xa hộ cho Bồ Tát bằng cái pháp đó, bằng những cái pháp nhập thức nói trên đó, bằng những cái pháp mà gọi là nghĩa là du hóa chúng sinh để cứu độ, cho đến gọi là nhập thức đi nữa. Những vị Bồ Tát đó lãnh những cái pháp đó mà trở thành Bồ Tát, mà vì những vị đó lãnh những cái pháp đó mà tương lai đều thành Phật đạo. Không phải là những ngài đó rằng là chỉ biết cầu xin Đức Phật, mà những người đó lãnh thọ được một cái pháp từ Đức Phật, một cái pháp trường giả lắm, một cái pháp lo cho muôn người, không phải là một cái pháp của cùng tử mà chỉ xin xỏ. Thành ra đó là cái mối quan hệ giữa Đức Phật với lại Bồ Tát. Không phải mối quan hệ giữa phàm phu là phải ở gần và phải thân thiết, là phải phục dịch, mà đối với Phật, với Bồ Tát khác hẳn với phàm phu, là Phật và Bồ Tát gọi là cảm ứng với nhau ở trên cái vấn đề mà gọi là tri kiến, trí tuệ, bát nhã ba la mật, tức là độ nhất thiết chúng sinh qua bờ bên kia. Nhờ như vậy mà tất cả các vị đó mới thành cái hạnh ba la mật này, chuyên đưa người sang sông. Thế đó cũng là cái nghĩa của cái sự mà hành thâm bát nhã. Cái bát nhã đó là thần chú tối cao hết trong mọi thần chú, chẳng có một cái thần chú nào mà hơn nổi cái thần chú của bát nhã ba la mật đa. Cho nên vì thế thì chữ bát nhã ba la mật đa mới được gọi là thị đại thần chú, thị vô thường chú, thị vô đẳng đẳng chú, vân vân ấy. Thì mình mới thấy là như vậy, mới nhấn đi nhấn lại là như thế. Thế như vậy thì Phật chi kiến là như vậy. Thành ra trì chú á, thì chung cục cũng phải, cũng phải nhận ra bát nhã. Nếu trì chú mà không nhận ra bát nhã thì là thầy phù thủy, là mấy anh thầy bùa, thầy ngải. Nếu trì chú mà chỉ như vậy, thành ra trì chú đó thì phải nhận ra được một cái trí tuệ. Cái trí tuệ từ Đức Phật. Thì cái trí tuệ đó sẽ giúp cho mình thành tựu mọi cái mong ước của mình, mà mọi mong ước được của mình đều là mọi mong ước có trí tuệ, tức là thanh tịnh. Mọi mong ước thanh tịnh là mọi mong ước thành Phật và độ sinh. Cái trí tuệ đó cho mình thấy một điều vô thượng, đó là sự thành Phật. Và một cái công đức để mà đến cái sự vô thượng ấy là độ vô biên chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng có thể nhìn sơ khởi qua tứ hoằng thệ nguyện mà chúng ta thường tụng, thì chúng ta thấy rằng là gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Như vậy thì sao? Mở đầu là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, cuối cùng là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nếu chúng sinh vô biên mà không thể nguyện độ thì Phật đạo vô thượng đấy không cách gì thành được. Mà muốn độ chúng sinh vô biên đấy thì phải đoạn đó vô lượng phiền não của ta và người, của mình và chúng sinh, là không còn phiền não nữa. Không còn phiền não nữa tức là không còn có tham sân si, nói cho thẳng đúng là không còn khổ tập diệt đạo, tức là có nghĩa là xóa sổ hết như vậy và thành ra một cảnh giới gọi là tịch diệt vi lạc. Thì như vậy đó là xóa sổ phiền não. Mà khi xóa sổ phiền não đó là thành tựu hết thảy các pháp môn. Bởi vì pháp môn nào của Đức Phật cũng chỉ sử dụng vào công việc mà rằng là đoạn phiền não, độ chúng sinh. Thành ra vì như thế mà phiền não là tâm, cho nên đoạn phiền não là đoạn cái tâm phiền não, là tâm chúng sinh, thì có thể độ được chúng sinh. Cho nên vì như vậy thì tất cả các pháp môn nó chỉ là giống như Quan Thế Âm, một người có trí tuệ thì người đấy thành thuộc hết tất cả pháp môn. Nếu Quan Thế Âm quan sát người này nên hiện thân nào để thuyết pháp nào thì hiện thân ấy để thuyết pháp đấy. Người kia khác hiện thân khác và thuyết pháp khác thì mình hiện thân khác thuyết pháp khác. Cho nên có vô biên chúng sinh thì có vô biên pháp môn, Bồ Tát thầy đều thông suốt. Vì vấn đề độ sinh mới thông suốt. Ở đây chúng ta đến một pháp môn đó chúng ta cũng không thông, là bởi vì chúng ta có phát tâm độ ai đâu mà thông. Thì có phát tâm mới nghiên cứu, mới học hỏi, mới thực hiện thì nó mới hiểu. Thành ra từ cái tâm vô thượng, tâm nó gọi là vô thượng là bởi vì tâm nó nhất vô lượng pháp môn để mà độ vô biên chúng sinh, cho nên tâm ấy gọi là tâm vô thượng. Thành ra phát tâm vô thượng thì những vế kia nó mới thành tựu. Vì vậy nếu mà không phát tâm mà là vô biên chúng sinh thể nguyện độ thì không có tài nào mà có cái chuyện mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thế mà ngày nay thời mặt pháp người ta học đạo, người ta cứ bác bỏ cái chuyện mà là độ chúng sinh đi, rồi người ta sẽ cho rằng là bác bỏ chuyện đó đi thì thành Phật dễ hơn. Điên đấy. Vì bệnh điên đó. Bệnh điên là cái bệnh mà không phân biệt được nhân quả. Đó. Tức là cái nhân độ sinh mình bỏ thì là cái quả thành Phật mình cũng bỏ luôn. Mình đã bỏ cái hạt giống của xoài là mình bỏ luôn cây sỏi. Mình đã vứt bỏ con bò là kể như mình bỏ hết sữa. Chứ làm sao mà lại có cái vấn đề rằng là bỏ con bò đi có sữa nó nhanh hơn. Đúng là điên. Thì cái như thế đó thì nó sẽ thành ra rằng là bị điên. Thành ra vì như vậy đó là mà người ta chụp đến cái ở ngoài đời đã điên đảo. Đến chừng mà đi học Phật cũng vẫn đảo điên như thường. Là vẫn điên đảo mà vẫn không bao giờ nhận ra những cái điều rằng là do sự tu học điên đảo của mình mà mình tu học hoài mà mình vẫn chưa tỉnh. Mình tu học mãi mà công đức vẫn không sinh, trí tuệ không có một mảy may, mà không bao giờ suy nghĩ là tại sao đạo Phật không linh, Đức Phật nói dối à? Mà tại sao mình tu tập đạo Phật hoài vậy? Tại mình làm sai, mình uống thuốc sai liều, sai lượng, sai thuốc, thì không phải lỗi của bác sĩ. Bác sĩ cho toa một đàng, mình về uống theo ý của mình một nẻo. Đức Phật dạy mình một đàng là chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, mình về một đàng rằng là mình chỉ biết lo cho mình thôi, một chúng sinh mình cũng không bao giờ nghĩ tới. Thì làm sao mình cầu an cho nổi? Làm sao mà mình an cho nổi? Cho nên đời mình sao nó cứ bất an hoài, rồi để cho rằng là năm nào thiên hạ cũng kéo nhau đi, cũng sao giải hạn ngày rằm tháng riêng chưa đủ, một chùa chưa đủ tranh thủ làm luôn 10 chùa đó, cho nó chắc ăn. Rồi mà 10 chùa thì cũng chỉ một Phật, nó đi 10 chùa cũng một Phật, đi 100 chùa cũng một Phật á. Phật bảo của cái này tu thấy rồi mà. Thành ra nếu mà người ta làm đúng theo lời Đức Phật đó, thì người ta đâu cần phải cầu an đâu, người ta không cần cầu mà người ta vẫn an. Cho nên ở đây nha, chúng ta cũng có thể thấy như vậy. Ví dụ cái hàng xuất gia đi, hàng xuất gia thì cũng có thánh có phàm, thế nhưng mà bất luận là thánh hay phàm gì của xuất gia cũng không cần cầu an. Chúng ta thử để cái máy nghe lén đó, ở dưới gầm Đức Phật này này, mình xem cô chủ trì đây sáng có cầu nguyện cho rằng là gọi rằng là tỳ kheo đi tử khánh được mạnh khỏe liên ký rồi. Mình tuyệt đối không bao giờ nghe, không bao giờ cầu. Và nhưng mà chúng ta khi mà muốn cầu á, thì chúng ta phải đến với lại tỳ kheo đi đó để chúng ta nhờ cầu cho chúng ta. Mà nếu mà bây giờ sư cô chủ trì nói là mời mấy bà hàng xóm cầu cho mình, trời, mấy bà hàng xóm không cầu sao linh, mà mấy bà hàng xóm là có đi cầu an 10 chùa rồi còn chẳng có cô thầy nào cầu an chùa nào hết. Rồi xong mình giao cho người không cầu an cầu cho mình thì chắc ăn, mà những người mà mình thấy đi cầu an lia chia mọi chùa là mình không tin. Thành ra như thế thì mình cũng hiểu lý do tại sao thì mình cứ sống theo một cái tinh thần mà gọi là của Đức Phật đấy, thì tự dưng là mình cần phải cầu an, cũng như rằng là hàng xuất gia vậy đó, đâu cần cầu an đâu. Do đó thì chúng ta phải hiểu rõ một cái điều là như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng là thực chất ra thì Đức Phật nó đã đến và đã giao cho chúng ta một cái toa thuốc. Cái toa thuốc đó chúng ta chấp hành uống và theo đúng tinh thần của nó thì chúng ta sẽ dứt hết những cái bệnh điên đảo, tham sân si. Đó là những cái lời dạy của Đức Phật qua kinh điển đấy. Thế nhưng mà chúng ta không làm. Rồi chúng ta cứ đi cầu cánh Đức Phật giống như ban sáng tôi nói, xong rồi mình cứ bảo rằng là tu tập là mình cứ chỉ biết tới Phật thôi, còn mình biết đến chúng sinh làm chi ấy, mình kết nhân duyên. Có nhiều người lý luận này, mình cứ lo đi giúp chúng sinh đó là mình kết nhân duyên với lại mấy đám chúng sinh nghèo, được coi chừng đó, mình kết nhân duyên nó mai mốt mình cũng nghèo theo nó. Còn mà mình cứ kết nhân duyên với Phật đi, nhưng mà tôi cũng xin lỗi á, đâu có kết nhân duyên với Phật nổi. Tại vì kết nhân duyên là kết nhân duyên với tượng Phật chứ không phải kết nhân duyên với Phật. Còn kết nhân duyên với Phật thì phải, nghĩa là tâm của mình với tâm của Phật phải tương ưng mình với kết duyên với Phật được. Bây giờ mình nói cái ví dụ thôi. Bây giờ anh Duy nhà mình anh muốn kết duyên với cái chị nào mà anh chỉ có ôm cái tấm ảnh đó không, mà anh không có bao giờ gặp cái chị kia, là anh nói là anh kết duyên với cái chị kia rồi là anh điên. Thế đây cũng vậy, mình chưa từng bao giờ mình mà còn là giống như là các vị Bồ Tát đó mà cảm ứng với Đức Phật. Hả? Trên cái vấn đề độ sinh, mình chỉ ngày ngày ôm khư khư cái pho tượng Phật xong rồi mình nói rằng kết duyên với Đức Phật. Có điên không? Không điên cũng khùng. Suy nghĩ vậy. Phật không phải là pho tượng. Pho tượng chỉ là biểu tượng cho Đức Phật thôi. Còn Đức Phật đó, là pháp độ sinh. Đức Phật là thị đại thần chú. Đức Phật là ma bát nhã ba la mật đà. Thành ra nếu mà mình nói đó là đây là Phật, thế rồi thì còn Phật thiệt thì sao? Cũng như là mình nhìn một tấm hình người nào, mình bảo rằng là cái hình đó là cái người đó, thế thì mình quên mất cái người đó còn sống, còn hít, còn thở, còn làm cái gì đó. Thành ra mình chỉ có hiểu rằng đây là cái hình của người đó chứ không phải người đó. Đây là hình ảnh của Đức Phật chứ không phải là Đức Phật. Nếu mình kết duyên với Đức Phật thì có cái nghĩa rằng là mình với Đức Phật phải nghĩa là tâm đầu ý hợp. Đức Phật thích độ sinh, mình thích độ sinh. Đức Phật làm cái công việc gì, chúng sinh vô biên thì mình độ, mình cũng làm công việc đó, thì mình mới thân với Đức Phật được, mình mới gần với Đức Phật được. Còn đây mình cứ chỉ có ôm cái tường mà mình thì cái chuyện mà chúng sinh vô biên thì mình độ, mình gạt đi. Cho đến chuyện mà là Phật đạo vô thượng thì mình thành, mình cũng không màng, mình đâu có màng thành Phật. Mình chỉ màng thành một phàm phu được như ý, được hưởng dục, được hưởng thụ, được người ta tôn thờ. Mình chỉ mong được như vậy. Còn mình không có nghĩ gì đến cái chuyện rằng là thành Phật cả. Thì nếu mà bây giờ mà mình nói ví dụ hàng ngũ xuất gia mà không nghĩ thành Phật thì làm sao hàng ngũ cư sĩ nghĩ được? Và một khi mà chẳng ai nghĩ thành Phật thì đạo Phật kể như diệt vong. Tại đạo Phật là đạo để thành Phật, mà một khi mà cái vấn đề mà thành Phật bị bỏ đi rồi thì đương nhiên đạo Phật còn cái gì nữa là đạo Phật. Cho nên vì cái lý lẽ đó chúng ta mới hiểu rằng là chúng ta phải nên huân tu theo cái cách thức như thế nào, và chúng ta phải nên kết duyên với Đức Phật như thế nào. Chúng ta hãy kết duyên với Đức Phật như Địa Tạng, như Quan Âm. Dù rằng là mình không kề bên những cái hóa thân của Đức Phật đi nữa, nhưng mà mình luôn luôn thân cận với Pháp Thân Phật. Mà một khi mình luôn luôn thân cận với Pháp Thân Phật thì đó mới là mình với Đức Phật có đại nhân duyên. Cho nên vì như thế rõ ràng mình được mở bảy Phật chi kiến, và tất cả sự tu tập của mình đều nhằm vào vấn đề là ngộ nhập Phật chi kiến. Khi mình được mở bảy Phật chi kiến là Pháp Vô Thượng Tâm đó. Mà khi Pháp Vô Thượng Tâm mới là độ vô biên chúng sinh, thì khi mà mình ngộ nhập Phật chi kiến, tức là mình vô thượng Phật đạo, mình đã thành. Đó là sự ngộ nhập, tức là ngộ nhập cái pháp thân của Đức Phật, tức là cái giáo pháp của Đức Phật. Thì bây giờ mình với Đức Phật là sao? Mình với Đức Phật là cùng một tâm, cùng một pháp thân, cùng một trí tuệ, cùng một lực vô ý. Mà nếu mình với Đức Phật mà cùng những cái như thế thì mình với Phật không hai, giống như Kinh Hoa Nghiêm nói thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều chung một pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, chỉ có một tâm một trí tuệ. Lực vô ý diệt nhiên, lực vô ý cũng vậy. Thì như thế đó, đó là nếu mà mình khuyên mà chúng sinh nó phải thân cận Phật là khuyên như vậy, thì cái khuyên thân cận Phật đó như vậy đó thì xem ra mình ít thân cận Phật lắm, nhưng mà như thế mới chính là mình thân cận Phật. Bây giờ một lần nữa tôi lại nói một cái ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu ha. Tôi thì mỗi một năm tôi qua một cái nước Đông Nam Á cho người nghèo khổ. Thì cái năm ngoái, nói hẳn là năm ngoái, đầu năm nay thì tôi mới có dẫn một số người từ Na Uy và từ Canada đi qua bên Miến Điện phát trận cho người nghèo, cho người nghèo ở nhiều khu vực. Thì khi mà đi cho như thế thì trên đường đi thì khi nào tôi cũng có giảng pháp cho những người đi nghe. Và tôi nói với họ như thế này, lúc đó ngồi trên xe trên đường để đến một cái địa điểm cho những cái người nghèo ở Myanmar thực phẩm và tiền, thì tôi mới nói hôm nay tôi và quý vị có nhân duyên với nhau, cho nên rằng là mỗi người ở một phương trời, ở đây một số ở Canada, một số ở Na Uy, tôi thì ở Pháp, rồi thì chưa kể lác đác một vài người ở những cái quốc gia khác hợp lại với nhau, tức là có nhân duyên cho nên hợp lại với nhau, cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng đến một địa điểm, cùng làm một việc. Và như vậy thì là chúng ta có một cái nhân duyên cùng cùng nhiều mặt như vậy. Và tôi sẽ dẫn quý vị đến gặp một số người cũng có nhân duyên với chúng ta, đang chờ chúng ta. Nhưng những người có nhân duyên đó với tôi, với quý vị, họ, tôi cũng có nhân duyên với quý vị, tôi cũng có nhân duyên với họ, nhưng mà nhân duyên của tôi với quý vị và nhân duyên của tôi với họ nó khác nhau. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ nhân duyên của quý vị là cùng với tôi đi bố thí, nhân duyên của họ là những người sẽ nhận sự giúp đỡ của quý vị và tôi. Hai nhân duyên nó khác. Mỗi nhân duyên là trông chờ sự cứu giúp, một nhân duyên là cùng tôi cứu giúp. Hai nhân duyên ấy khác. Hai nhân duyên ấy khác như thế nào? Một lát nữa đây khi chúng ta đến gặp họ, họ ngồi trước mặt chúng ta, họ ngồi đối diện với tôi, tôi đứng trước mặt họ, quý vị đứng sau lưng tôi, họ đối diện tôi, quý vị sau lưng tôi, quý vị không thấy tôi, họ thấy tôi, khác nhau chỗ đó nữa. Nhưng họ thấy tôi đó, họ chỉ thấy tôi là người sẽ giúp họ. Quý vị không thấy tôi, quý vị đứng cùng, nhưng quý vị thấy cái việc làm của tôi, thấy cái ý nghĩ của tôi, cho nên quý vị mới tháp tùng tôi đi. Quý vị thấy được tất cả những cái thấy của tôi. Họ thấy mặt tôi nhưng không thấy cái thấy của tôi. Quý vị đi cùng với tôi, quý vị hiện tại đứng sau lưng tôi, quý vị không thấy tôi nhưng mà quý vị thấy cái thấy của tôi. Và như vậy hai nhân duyên, một nhân duyên thấy tôi và một nhân duyên thấy cái thấy của tôi, thì hai nhân duyên đó nhân duyên nào khá hơn? Cái nhân duyên mà thấy tôi chẳng lợi gì, cái nhân duyên thấy cái thấy của tôi đó, nhân duyên ấy có lợi. Thế cũng vậy, nếu mà chúng ta càng ngày đối diện với Đức Phật, chúng ta thấy Phật, thì chúng ta là những người đang còn trông chờ được giúp. Nếu mà chúng ta không thấy Phật mà thấy cái thấy của Phật, cái thấy của Phật là cái thấy cứu giúp, và mình thấy cái sự cứu giúp, còn họ không có thấy được sự cứu giúp, mình thấy sự cứu giúp là phải cứu giúp, họ chỉ thấy sự là nhận. Còn đây á, cái tư tưởng của Đức Phật nó không phải nhận, cho. Và các hàng Bồ Tát đứng hai bên tả hữu của Đức Phật cũng chỉ thấy cái cho. Còn ngồi đối diện với Phật thấy Phật, còn cái này thấy cái tâm của Phật cho. Thế thì hai cái nhân duyên nó cái nào khá hơn? Cho nên nếu chúng ta càng ngày thấy Phật chưa phải là cái sự mà gọi là gần gũi Đức Phật, Nếu cả ngày mà chúng ta luôn luôn làm cái chuyện làm của Phật, thấy cái thấy của Phật, chúng ta mới là người thân cận với Đức Phật. Đừng có hiểu rằng thân cận với con người ấy là thân cận với cái tâm người ấy đó mới là thân cận. Thành ra tất cả những người mà đi cùng với tôi là những người đó, nó là đều thấy cái thấy của Đức Phật là cứu, cứu. Cái thấy của những người ngồi đó là xin cứu, xin cứu. Thì bây giờ những cái thấy của những người mà đồng hành với Đức Phật là thấy được cái cứu, cứu. Họ thấy cái thấy của Phật. Thành ra bây giờ tôi lấy cái đó ví dụ. Còn như vậy thì quý vị đó có cái nhân duyên với tôi là cái nhân duyên thấy cái thấy của tôi. Còn những người kia họ thấy tôi chứ họ không thấy cái thấy của tôi. Thành ra như vậy, cái người thấy tôi và cái người thấy cái thấy của tôi thì người nào hơn? Suy ra mình với Đức Phật cũng cũng như vậy. Mình sẽ thấy Đức Phật hơn bằng cách không thấy Phật mà thấy cái thấy của Phật. Thấy cái thấy của Phật mới chính xác là thấy Phật. Còn những người thấy Phật thì những người ấy chính xác là chưa thấy Phật. Cho nên khi nào mà mình đứng đằng sau lưng Đức Phật, mình nhìn xuống chúng sinh, thì bây giờ mình gần Phật. Khi nào mình ngồi lẫn lộn trong đám chúng sinh, ngước lên để năn nỉ Đức Phật sao cho duy lấy được người duy thương, thì có nghĩa rằng là hả, mình chưa bao giờ gần Phật. Phải ngươi? Thì thật sự nó là như thế đấy. Nhưng khi nào đó mà mình đứng sau lưng Đức Phật này, mình cũng nhìn chúng sinh dưới con mắt của Đức Phật nhìn, tâm mình cũng giống như tâm của Đức Phật, chỉ chứa một sự thôi: hãy cứu họ. Thì như thế mình không thấy Phật mà mới thật sự là thấy Phật. Còn đằng kia cả ngày thấy Phật mà chưa từng thấy bao giờ. Như là một vị đại quốc sư, đại đăng quốc sư đó của Nhật Bản nói với lại Nhật Hoàng: tôi với Bệ Hạ cả ngày thấy nhau, cả ngày gặp nhau mà chưa từng, cả ngày đó trông thấy nhau mà chưa từng gặp nhau trong chốc lát. Tại vì giống như cái câu của người Trung Quốc nói đó, người Trung Quốc nói rằng là vô duyên đó, thì đối diện cũng không gặp nhau là bất tương phùng. Gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người mà có duyên với nhau, có ngồi đối diện nhau cũng có gặp gỡ. Mà nếu hữu duyên thì cách nhau thiên lý cũng vẫn gặp gỡ nhau. Cho nên nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó. Cho nên duy tuy là xa xôi người nhưng mà vẫn gần. Duy ngồi trước mặt một bà cụ tuy đối diện nhưng mà chưa gặp trong phút giây. Là nó như thế đấy. Thế thì mình phải hiểu cái chỗ rằng là ở chỗ tâm. Hả? Chứ không phải là ở chỗ thân. Đấy, đó là cái điều mà chúng ta cần phải giác ngộ để chúng ta hiểu một điều là không phải là kết duyên với Đức Phật là cả ngày là ôm tượng Phật. Cái đó là cắt duyên với Đức Phật đúng hơn. Những cái người mà chủ trương như vậy là những người cầm dao cầm kéo cắt đứt cái duyên với Đức Phật. Mà nếu mà muốn có duyên với Đức Phật thì phải y giáo phụng hành thì mới có duyên với Đức Phật. Đừng có còn, đừng có dở hơi để mà suy nghĩ những cái mà nó ngược đời như thế mà lại cho là chính xác. Thế như thế, nói tóm lại, tổng quát đó, là khi mà chúng ta tu học, đừng có mê tín. Là chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề mê tín nó hại mình ghê lắm. Là bởi vì nó sẽ làm cho mình u mê và không có trí tuệ. Và vì như vậy mình không có bao giờ sử dụng cái nhân quả để xây dựng tương lai cho mình, mà mình toàn sử dụng mê tín để xây dựng tương lai cho mình. Cho nên tương lai của mình chỉ là một sự mê muội, không đúng. Do đó thì mình hiểu hiểu là như vậy, cho nên Đức Phật mới cấm, mới cấm những cái sự mà mê tín, với lại tất cả những cái sự mà cũng giống như rằng là ao ước những cái điều thiếu trí tuệ, tức là chỉ ao ước những cái hưởng dục cho bản thân của mình, lúc nào cũng muốn rằng là chỉ có muốn rằng là đại khái tôi có thể nói đến chùa muốn lộc của Đức Phật, mà không hiểu lộc của Đức Phật ban bố thật sự mình không có nhận, đó là cái lộc của công đức. Còn ba cái mà vật chất là thứ gì đó thì bình thường đó, thì là rất là hí ha hí hửng nhận lãnh. Còn tất cả những cái pháp mà công đức mà Đức Phật cho mình, tất cả những cái toa thuốc mà Đức Phật cho free mình á, để cho mình về mình theo như vậy mình sống, thì mình sẽ làm được từ vô biên chúng sinh thể nguyện độ cho đến Phật đạo vô thượng thể nguyện tại, thì mình từ chối. Cho nên vì như vậy đó, khi mà mình hiểu ra như thế thì mình sẽ không có mê tín dị đoan. Mà khi mình hiểu ra như vậy, mình coi trọng nhân quả ghê lắm. Và khi vì mình coi trọng nhân quả, cho nên mình sẽ sinh cái tâm gọi là phúc đức cho đến công đức. Và vì như thế mà mình gần gũi với lại Đức Phật, thì sinh có trời, sinh có thịnh độ cũng dựa vào phúc đức để mà sinh cõi trời, dựa vào công đức để mà sinh tịnh độ. Cho nên Đức Phật bác bỏ là phúc đức không có khả năng sinh về tịnh độ bằng cái câu nói bất khả dĩ thiểu thiểm căn phúc đức nhân duyên đặc sinh bị quốc. Phúc đức ít ỏi lắm, công đức mới vĩ đại. Bởi vì phúc đức có đi và có tàn, còn công đức thì không đi và cũng không tàn. Tại sao vậy? Tại phúc đức lúc làm lúc không, cho nên lúc làm thì nó đến, lúc không thì nó đi, nó bỏ mình nó đi. Còn công đức thì sao? Thế thế thường hành bổ trắc tạo, lúc nào cũng hành, đi đứng nằm ngồi gì đều là huân tu, đều là huân tập tất cả những cái công đức nói trên đó. Đi đứng đến đâu á, thì chúng sinh được độ đến đó, được lợi ích tới đó. Thế nên vì vậy lúc nào cũng có công đức hết, công đức nó bất tận. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới gọi rằng là độ chúng sinh nó vô biên, cho nên là công đức phải là vô biên luôn. Mà vì là vậy đó mà Bồ Tát mới phát nguyện rằng là cái nguyện mà độ sinh đó thì phải nguyện rằng là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tức là cái nguyện của Bồ Tát đó là nguyện độ sinh coi như không có cùng tận. Vì vậy đó mà công đức không cùng tận. Nếu là nếu mà chúng ta cứ chiếu theo như vậy mà chúng ta tu tập á, thì tự dưng ra rằng là chúng ta xóa bỏ hết cả xui và hên. Cho nên rằng là thực sự là chúng ta không còn cần thiết phải cầu an, mà chúng ta có thể tạo cái an cho muôn loài. Chúng ta có thể giúp cho an muôn loài. Chúng ta có thể gọi là làm cho súc sinh được trở về thân người bằng phương pháp phóng sinh theo lối của Bồ Tát đạo. Và chúng ta cũng có thể làm cho những người nghèo khổ bán sạch cái nghèo của họ đi, để cho họ không còn là người nghèo khổ nữa, qua cái tinh thần bố thí ba la mật cho họ, giống như Ngài Ca Diếp mua cái nghèo vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là trong Phật giáo thiếu gì những cái gọi là những cái mẫu chuyện để mà nói lên những cái tinh thần lợi lạc cho chúng sinh như vậy, nhờ vào cái tinh thần vô thượng tâm đấy. Thành ra vì vậy khi chúng ta quy y thì chúng ta phát vô thượng tâm, vô thượng tâm thì tự nhiên chúng ta hiểu được vô thượng đạo, và chúng ta có thể làm được chuyện vô thượng hành. Do đó chúng ta thành tựu tam bảo. Chúng ta có một khi có đến ba cái bảo như vậy, một cái bảo là thành Phật, một cái bảo là độ nhất thiết chúng sinh, và một cái bảo là có những cái pháp công đức trang nghiêm và không bao giờ cạn kiệt, thì đương nhiên rằng là bậc ấy là bậc vô thượng. Thì do đó sau hết thì tôi cũng hồi hướng công đức, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo và từ bi gia hộ cho sư cô chủ trì được đời đời kiếp kiếp luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của Như Lai hộ trì cho nhất thiết chúng sinh, và nguyện đem công đức có được nó hồi hướng cho toàn thể quý Phật tử trong ngày hôm nay, cũng như là mười phương pháp giới chúng sinh và hết thảy cha mẹ của chúng ta ở mọi đời đều được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh về các cõi Phật và được thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.